Truyện ngắn Bạn xưa 50 năm cũ được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mâu. Truyện ngắn này được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Rong chơi ngày tháng, phát hành năm 2005. Giọng đọc Nguyên Hà. Đây là chuyện kể của ông Hai. Dạo đó tôi mới vừa trổ mã, bẻ tiếng, tay chân tự nhiên dài ngoằng ra, áo quần thành ngắn, cũn cỡn. Tôi vụng về ngơ ngác, làm cái gì cũng bị hư hỏng. Má tôi cứ la rầy mãi, la rầy để của trách mà cũng chan chứa tình yêu thương. Tôi ăn cái gì cũng ngon, đặt lưng xuống đâu cũng ngủ được say sưa. Thời này đệ nhị thế chiến vừa mới chấm dứt, nước Pháp đem quân trở lại Việt Nam để tái lập nền đô hộ cũ. Toàn dân đứng lên kháng chiến, cầm tầm vông vạt nhọn đánh nhau với Tây, khí thế đằng đằng. Cũng như mọi thanh niên khác, tôi tham gia kháng chiến. Nói là đánh nhau với Tây, nhưng chạy thì nhiều hơn, vì lồ ô vạt nhọn không thể nào cự nổi với súng ống của Tây được. Tôi bị Tây bắt một cách lạng xẹt khi đang ngủ giữa ban ngày. Tôi bị trói ké đem về giam tại thành phố. Trong trại giam, mỗi ngày phải đi làm lao động vệ sinh, dọn rác, quét lá, lấp các vũng bùn lầy, khai mương. Tôi làm quen được với một ông lính kèn, mỗi ngày mượn cái kèn thổi tỏ te làm khổ lỗ tai mấy ông lính Tây chơi. Không có chi chói tai bằng nghe mấy anh tập kèn cứ ọ ẹ từ giờ này qua giờ kia mãi. Tập hoài rồi cũng thổi được. Một lần cao hứng, tôi thổi khúc kèn báo hiệu tan giờ làm việc. Tiếng kèn vang vọng rõ ràng, làm cho mấy ông Tây tưởng là đã hết giờ, rủ nhau ra về. Tôi bị phạt giam đói, và anh lính kèn cũng bị khiển trách, không cho tôi mượn cây kèn nữa. Nhưng sau đó 2 tuần, tôi được cho ra khỏi tù. Họ phát cho tôi áo quần lính và sung vào đội thổi kèn ban quân nhạc của Tây. Nhờ có một chút hiểu biết về âm nhạc Tây phương, tôi học nhạc cũng khá dễ dàng. Không như các ông bạn khác, khi tập thổi kèn mà chơi thì tôi cảm thấy vui, ham thích, thú vị. Nhưng khi phải tập kèn vì bị bắt buộc thì thật là chán nản, mệt nhọc, bực mình. Ông trung sĩ chỉ huy đội quân nhạc không vui vì đã chọn lầm người. Trước đó, ông tưởng tôi có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, cho nên đề nghị tuyển dụng. Về sau ông thường nói lời an ủi rằng thiếu chó thì bắt bất cứ con gì ăn phân cũng được, miễn sao biết ăn phân thì thôi. Nghe ông nói như vậy, tôi cũng tự ái và bực mình. Thường thường thì đội lính kèn được nhàn hạ, mỗi ngày mới xuất thổi kèn báo hiệu buổi sáng thức dậy như một con gà gáy sáng, báo giờ làm việc, báo giờ nghỉ, báo giờ tan sở, báo hiệu thật đúng giờ, thế thôi. Còn ngoài ra thì chơi cờ, tán dóc, trêu ghẹo nhau, nhưng không được bài bạc. Mỗi sáng tiếng kèn vang vang, tọ tè ti, tọ tè ti, ti tọ ti tè, mà lũ con nít chuyển âm thành 1030 vạn thằng Tây xách cái bị đi ăn mày. Mụ đi đâu tôi bắt mụ lại, tôi không cho mụ về. Nghe y hệt tiếng kèn đồng. Trong đám lính kèn, tôi chơi thân với Tư Thản, vì anh cùng một tuổi với tôi, cũng độc thân và cùng hoàn cảnh như tôi, bị Tây bắt và sung vào đội quân nhạc. Chúng tôi thường rủ nhau đi xem hát ban đêm. Chúng tôi biết và thuộc lòng tên đào kép của các gánh hát cải lương Hồ Quảng. Có nhiều lần Tư Thản thổ lộ ước mơ của anh là được vào làm việc cho gánh cải lương làm kép độc. Nhờ đó mà anh có thể mùi mẫn với các cô đào đẹp như tiên kia. Anh không có tham vọng được nổi tiếng, chẳng cần được khán giả mến mộ, chỉ mong được gần gũi cái nhan sắc của các cô đào thôi. Ngày chủ nhật chúng tôi về phố Sài Gòn đi dạo quanh quanh, cũng chỉ để được nhìn ngắm các cô gái với áo bà ba vải mỏng, ôm sát eo ếch, ngực căng phồng, có khe hở he hé giữa 2 hột nút, và nhìn quần lãnh vải láng ôm sát mông căng. Đi từ phố vào chợ Bến Thành, từ chợ ngược trở lại phố, nhìn thiên hạ tấp nập tới lui, chỉ có thế thôi là đủ cho lòng trai đôi mươi phơi phới. Khi nào mỏi chân thì về chợ cũ, vào tiệm tàu ăn hủ tiếu, ăn cơm xào rau thịt, có khi chỉ mua ổ bánh mì thịt, vừa đi vừa nhai. Tuổi trẻ khi đói bụng ăn cái gì cũng ngon miệng cả. Nhiều khi đi theo một cô gái, hai đứa chúng tôi nói lời chọc ghẹo nhau vu vơ, cố tình để cho cô ta nghe thấy, nhưng không dám trực tiếp trêu ghẹo hay là gợi chuyện. Có lần tôi nhặt được tấm ảnh của một cô gái nào đó, hình chụp rất điệu, ngón tay trỏ tựa má, hai cái núng đồng tiền lún sâu rất có duyên, mặt sáng và tươi, mắt ướt rượt, có lẽ bên ngoài còn đẹp mê hồn. Tôi đưa tấm ảnh cho Tư Thản xem và bảo rằng đó là con Mười, em gái của tôi ở Long Xuyên mới gửi lên. Kể từ khi thấy tấm hình này, Tư Thản nể nang tôi lắm. Tôi có thể sai Tư Thản làm những việc mà trước đây anh ta không bao giờ làm giúp. Tôi mượn tiền của anh một cách dễ dàng hơn mà anh bớt nhăn nhó khó chịu. Tôi lờ mờ biết Tư Thản mê cô gái trong tấm hình và hy vọng được lòng tôi thì sẽ được lòng em của tôi. Vốn tính nhút nhát nên Tư Thản không bao giờ dám hỏi thẳng về em tôi. Chỉ có một lần anh ta đánh bạo hỏi tôi khi nào thì về thăm nhà và có thể cho anh ta đi theo cùng về chơi có được không. Tôi đáp rằng dĩ nhiên là được và sẽ mời anh ở lại nhà vài hôm. Nghe nói như vậy, Tư Thản sướng đến đỏ cả mặt. Sau này tôi cho Tư Thản tấm ảnh đó, anh cất kỹ trong ví, lâu lâu mở ra xem mà mơ mộng. Buổi sáng tôi và Tư Thản thường hay ăn cháo trắng với hột vịt muối của cô Năm Cháo Trắng bán. Cô này có nước da ngăm ngăm duyên dáng, hàng cháo gánh ngồi chồm hổm ăn hoặc ngồi trên các đòn gỗ thấp sát đất. Có nhiều anh lính trêu ghẹo tán tỉnh cô, nhưng khi nào cô cũng vui vẻ tươi cười, không làm mất lòng ai. Tôi cũng khoái cô này, thường giả vờ hết tiền để ăn thiếu nợ. Đến tháng lãnh lương thì trả, nhưng không trả hết, khi nào cũng xin khất lại một ít. Cứ nợ cô thì cô phải nhớ đến số tiền nợ, nhớ đến số tiền nợ thì phải nhớ đến người mắc nợ, tức là cô phải nghĩ đến mình. Cái mưu kế này tôi nghe được trong một tiệm hớt tóc mà mấy anh thủy thủ kháo nhau. Tôi đem bày mưu này cho Tư Thản mà anh không chịu nghe theo, cứ sòng phẳng trả hết tiền, không bao giờ chịu thiếu một xu. Một hôm tôi rủ Tư Thản đi xem cải lương, anh viện cớ bận việc, tôi đi một mình. Khi ngồi trong rạp hát, nhìn xéo qua bên kia thì tôi thấy Tư Thản và cô Năm Cháo Trắng đang ngồi bên nhau. Tay của Tư Thản đưa lên chỉ trỏ như đang giải thích cái gì đó. À, thì ra Tư Thản đã bí mật phỏng được cô hàng cháo mà anh em không ai hay biết. Tôi tránh mặt cho Tư Thản làm ăn được tự nhiên. Hôm sau gặp Tư Thản, tôi làm bộ giận, mà thực ra thì tôi cũng hơi ghen tức. Tôi đặt mưu tính kế mà chẳng được cơm cháo gì. Tư Thản cứ tự nhiên thì vớ được cô hàng cháo. Tôi cứng giọng nói với Tư Thản rằng: mày phản bội em tao, trả tấm hình con Mười lại cho tao. Tưởng mày đàng hoàng, thì ra... Tư Thản đáp: tao làm gì mà gọi là phản bội. Tôi nói: mày còn giả vờ. Hồi hôm mày đi đâu, làm gì, với ai, có chối được không? Tư Thản hỏi: ai nói với mày? Tôi đáp: chính mắt tao thấy. Tao để yên cho chúng mày hú hí, chối tội để làm chi? Tư Thản bẽn lẽn móc ví trả tôi tấm hình của cô gái có hai cái núng đồng tiền. Anh ta có vẻ tiếc lắm. Cuối cùng anh nói: em gái mày đẹp như thế này thì chán chi người dòm kẻ ngó, tao làm gì mà với thấu, trả hình lại cho mày là phải. Tôi đáp: mày định bắt cá hai ba tay sao? Con Năm Cháo Trắng cũng có duyên lắm đó chứ. Tư Thản đáp: ừ, có duyên. Hồi hôm em thú thật với tao là em đầu gà tít vịt, mày thấy ra em ngăm ngăm không? Tôi hỏi Tư Thản làm sao mà câu được em Năm Cháo Trắng trong lúc tôi bày mưu tính kế mà không được em đáp ứng. Tư Thản cho rằng tôi ngu, đàn bà con gái không ưa những người bê bối, mang nợ mắc nần, sau này về làm chồng quen thói nợ nần, ai mà chịu nổi. Thì ra tôi nhẹ dạ tin vào mưu kế tào lao của mấy anh thủy thủ gà mờ. Từ ngày trả đuôi cho tôi tấm hình của cô gái có núng đồng tiền, Tư Thản không còn nể nang tôi như trước kia nữa. Tôi biết mình ngu, đòi lại tấm hình chẳng có ích lợi gì, nhưng đã lỡ rồi, tiếc cũng không được. Tôi thường ứng trực thế cho Tư Thản để anh ta có thì giờ đi chơi với cô Năm Cháo Trắng. Bởi vậy sau này cô thường múc cho tôi những tô vung cháo vốn trạt ra ngoài. Từ đó tôi không bao giờ thiếu nợ cô nữa. Tư Thản cho biết cô Năm Cháo Trắng muốn giới thiệu cho tôi một người bà con. Theo Tư Thản thì cô Sáu Rau này đảm đang lắm, hiện bán rau ở chợ cầu Ông Lãnh, tôi mừng hớn hở và nghĩ rằng từ nay sẽ có một người bạn gái cùng đi chơi trong những ngày nghỉ cho bớt cô đơn, đỡ chạy rong rong như chó tháng ba. Chúng tôi hẹn nhau đi xem cải lương. Trước hôm gặp gỡ, tôi bồn chồn lo lắng, chăm chút lại nhan sắc cho đàng hoàng, ủn lại cái áo quần cho thẳng nếp, tóc tai hớt cao sáng sủa. Gặp nhau tại rạp hát, tôi thất vọng não nề. Cô gái mà họ giới thiệu cho tôi có cái nhan sắc không hợp nhãn tôi. Cô này mặt hơi rỗ, răng cởi, cái mông rất thấp xuống đến đầu gối. Ngồi bên cạnh cô trong rạp hát mà đầu óc của tôi cứ lật quẩn, nghĩ đến hai cái vé tiếc tiền mua bao. Hôm nay gánh cải lương diễn tuồng Hoa Rơi Cửa Phật, tức là chuyện tình Lan và Diệp. Chuyện kể cô Lan thất vọng vì người tình đi lấy vợ, vào chùa cắt tóc đi tu. Cô Sáu cảm động khóc mủi mẫn, hai vai rung rung và xịt mũi mãi. Cô nắm lưng bàn tay của tôi đang tựa trên thành ghế, bàn tay cô nhắm xịt, có lẽ vì nhiều cục da chai trong lòng tay, kết quả của công việc lao động hàng ngày. Tôi cứ để yên, cô bóp nhẹ tay tôi nhiều lần. Tóc của cô thoang thoảng thơm dầu dừa, có mùi hôi chua, có lẽ cô bị mồ hôi nách. Cái mùi chua đó làm cho tôi khó thở, nhưng tôi cứ để yên, không dám thục tay về, sợ cô buồn. Một lúc sau tôi giả vờ nói, dẹp cắn, giặt này nhiều dẹp quá. Đồng thời tôi kéo tay tôi về, giả vờ gãi. Tan tuồng, cô Năm cháu trắng ép tôi đưa cô Sáu Rau về nhà bằng xích lô máy. Ban đầu tôi từ chối, muốn về riêng, nhưng Tư Thản cứ bấm tay tôi mãi. Tôi đành lên xe ngồi nhìn thẳng ra phía trước. Xe chạy vùn vụt, gió tốc tốc của cô Sáu vào mặt tôi, vào cổ tôi. Những khi xe quảnh, cả người cô Sáu đổ dồn như chồm lên người tôi. Cô Sáu vòng tay ra ôm chặt lưng tôi, có lẽ cô sợ ngã. Hai tay tôi xuôi ra phía trước, nắm trên đầu gối. Khi cô Sáu xuống xe, cô chào tôi và cười nói, lính chi mà hiền quá. Cả tuần lễ tiếp theo sau hôm đi xem cải lương về, tôi giận Tư Thản, giận luôn cả cô Năm cháu trắng. Hai người này khinh tôi, giới thiệu cho tôi một cô gái vừa xấu xí vừa hôi nách. Buổi sáng tôi không ăn cháo trắng nữa, tôi không nói chuyện với Tư Thản trong một thời gian lâu. Tư Thản thì không biết là tôi giận, cứ líu lo nói chuyện này chuyện kia mà tôi cứ giữ phớt lờ. Một hôm Tư Thản hốt hoảng nói với tôi, nghe rồi mày ơi, con Sáu Rau đau nặng sắp chết, nó muốn gặp mặt mày một lần trước khi về chầu Diêm Vương. Tôi đáp ngay, đừng đùa, gặp để làm chi, mà nó đau bệnh gì, mới đó còn khỏe mạnh như trâu, sao mày biết nó bệnh? Tư Thản đáp, thì con Năm cháu trắng nói Sáu Rau bệnh, không ăn uống được, làm kêu tên mày suốt ngày đêm. Mày theo tao ra cổng trại gặp con Năm cháu trắng, nó đang chờ mày đó. Tôi gạt tay của Tư Thản ra, anh ta cứ nắm lấy áo tôi mà kéo đi. Tôi bực mình lắm, định gặp cô Năm cháu trắng thì cho một trận để cho cô ta biết mặt tôi. Nhưng khi gặp cô Năm cháu trắng, thấy cái cười duyên dáng ỏn ẻn của cô thì bao nhiêu là giận hờn đều tan biến đâu mất. Cô cầm lấy tay tôi một cách thân thiết, làm cho tôi run run cảm động. Cô Năm cháu trắng ép sát người vào tôi, kéo tôi đi. Tôi ngại Tư Thản nổi ghen, phang cho tôi một thanh củi vào đầu. Tôi nhìn lui về phía Tư Thản, thấy anh không có vẻ gì phản đối cả. Tôi yên tâm đi theo cô. Cô Năm nói, anh giúp em một lần đi, tất cả lỗi tại em gây ra, giới thiệu anh cho nó mết anh quá, đau bệnh tương tư. Anh không cứu nó chết thì tội nghiệp lắm, mà anh mang tiếng thất đức nữa. Cô Năm ngoắc chiếc xích lô máy, đẩy tôi lên xe. Cô leo lên ngồi theo, ngồi sát vào người tôi. Hai thân mình tựa vào nhau, làm cho tôi mê mẩn, khờ ra. Cô bảo gì cũng nghe cả. Cô nói lớn vì gió tạt mạnh, anh giúp em một lần, ghé thăm con Sáu Rau, sau này anh muốn cái gì em cũng chịu, giúp em rồi em sẽ trả ơn lại. Tôi nghe cô Năm cháu trắng nói, giọng thở thẻ hứa hẹn mà mụ cả trí. Tay tôi quàng qua lưng của cô Năm, ôm chặt lấy vai cô. Tôi quên mất cô đang là người yêu của Tư Thản. Tôi nghĩ không chừng cô này khoái tôi, bày đặt ra chuyện Sáu Rau bị đau để có dịp gần gũi, tạo cơ hội cho tôi tỏ tình. Nhưng có lẽ tôi không nên xớt tay trên của Tư Thản. Xấu hổ, bạn bè mà như vậy thì làm sao mà còn nhìn mặt nhau nữa. Mà nguy hiểm lắm, anh ta nổi ghen lên, cho tôi một phát súng thì đi đời. Nghĩ vậy, tôi lỏng tay ôm cô Năm cháu trắng, nhưng không buông hẳn. Vào nhà cô Sáu Dao mà tôi còn chưa tỉnh cơn mê vì được ôm cô năm cháu trắng trong vòng tay. Nhà tối tăm lụp sụp, tôi thấy cô Sáu Dao nằm đắp chăn trên giường, mặt vàng như bôi nghệ, môi khô có đóng vảy, mắt của cô lờ đờ. Cô khóc và đòi nắm lấy tay tôi. Tôi đưa tay ra cho cô nắm. Cô thều thào: "Em chết rồi, anh đừng quên em ha." Thấy một người con gái thương mình đến đau bệnh tương tư thì tôi cũng có phần cảm động. Nhưng nhìn cái dung nhan xấu xí tiều tụy vàng vọt của cô thì tôi nghĩ thầm: thà tôi chịu chết chứ không thể lấy một người vợ xấu xí đến như vậy. Tôi nghĩ thêm, chuyện đau bệnh tương tư chỉ có trong cải lương và trong báo chí mà thôi. Tôi không tin trong đời có kẻ đau bệnh tương tư. Lo cơm ăn hàng ngày còn đỏ con mắt ra, đổ mồ hôi cực nhọc kiếm miếng ăn chưa đủ, không ai có thì giờ mà đau tương tư. Cô Sáu Dao nói làm nhảm y hệt như những câu trong tuồng cải lương kỳ trước, làm tôi nghe mà phát ngượng. Sau này tôi được Tư Thản tiết lộ rằng cô Sáu Dao muốn bắt cổ tôi nên giả vờ đau bệnh tương tư, bôi nghệ cho vàng mặt, nhịn ăn, bớt uống hai hôm, làm cho ra vẻ hốc hác để cho tôi cảm động và thấy trách nhiệm về cái chết của cô mà phải chịu phép. Nhưng cô Sáu tính sai, vì giả vờ bệnh làm mặt mày càng thêm xấu xí hốc hác thì tôi càng sợ và càng cao chạy xa bay cho sớm hơn nữa. Cô Sáu Dao còn nhắn rằng nếu tôi không chịu mối tình thì cô sẽ vào chùa xuống thóc đi tu. Tôi đâu có khờ dại mà sợ cô dọa. Tôi nói với cô năm cháu trắng rằng đi tu được là có phước, đi tu có thập phương nuôi, khỏi phải buôn ba nắng mưa ngoài chợ. Tôi nghĩ là cô Sáu Dao bắt chước tuồng cải lương mà nói, chứ không chắc đi tu đâu. Thường thường Tư Phàn và tôi trốn chạy đi xem đá gà ở trong xóm trong. Thiên hạ đánh cá ồn ào, chúng tôi cũng thường bắt cá độ, khi ăn khi thua, mà thua thì nhiều hơn là ăn. Những khi ăn tiền cá độ, chúng tôi dắt nhau đi nhậu vui vẻ, nhậu thâm cả vào tiền túi. Khi thua thì hai đứa lủi thủi ra về, phải vay mượn tiền bạn bè để gỡ gạc. Có hai lần bị cảnh sát bố giáp, cả phường đá gà bỏ chạy, chúng tôi cũng sợ bị bắt chạy trốn cho nên mất luôn tiền cá độ. Từ đó chúng tôi tìm ra một cách đánh cá khác mà chủ cá độ không móc được của chúng tôi một xu. Hai đứa tôi đánh cá riêng với nhau, đứa này được thì đứa kia thua, chúng tôi gọi là lọt sảng xuống nia. Và sau cuộc đá gà nào, chúng tôi cũng có buổi ăn nhậu vì một trong hai đứa thắng cuộc. Thời trước Tư Thản có nuôi gà đá nên nhiều kinh nghiệm, cứ nhìn vóc dáng bên ngoài là biết ngay con gà có phong độ hay không. Tôi cứ nợ Tư Thản mãi, và một hôm tôi bắt cá lớn, hy vọng trừ nguyên món nợ đang thiếu. Con gà tôi bắt độ lớn hơn con gà của Tư Thản cỡ 1.10-1.7, và cựa của nó dài hơn chừng nửa phân. Tôi chắc ăn. Tư Thản nói con gà kia nhỏ nhưng xương giò lớn, cựa năm khến và sức lực dồi dào hơn. Theo Tư Thản, nếu trong khoảng 5 phút đầu mà cầm cựa được thì nó sẽ thắng. Hai con gà đá nhau túi bụi, cứ mỗi cú đá là địch thủ lăn ngửa ra, máu me đổ lênh láng trên sân đất. Con gà của Tư Thản bắt cá bị té ngửa nhiều lần và bỏ chạy hai lần nhưng quay lại chiến đấu tiếp. Con gà lớn của tôi bị hai cú đá đau điếng, luồn đầu vào cánh của địch thủ mà tránh đòn. Con gà nhỏ quay đầu lại cắn vào mồng của con gà lớn, dùng hết sức lực đá ngược lên làm gãy cánh của con gà lớn. Nó nằm lăn quay xà mồng trên mặt đất, cái mồm há ra hấp hối. Tôi bị thua cá độ, thế là nợ của Tư Thản một số tiền bằng nguyên cả tháng lương. Nợ ít ít thì còn nghĩ đến chuyện thanh toán, nợ nhiều quá không còn muốn trả nữa. Tôi cứ khất mãi và đến tháng lãnh lương cũng không trả bớt nợ cho Tư Thản. Từ đó giữa tôi và Tư Thản có một cái gì lấn cấn, tình bạn không còn như trước nữa. Tôi không dám ăn tiêu khi có mặt của Tư Thản, sợ bị nó hỏi nợ. Không phải tôi muốn duyệt nợ, nhưng tôi tự bảo với lòng rằng khi nào tiền bạc dư giả thong thả thì mới trả. Tư Thản thì cố làm theo lời của cô năm cháu trắng, muốn kéo tôi gần vào cô Sáu Dao, cứ có dịp là nhắc đến cô Sáu. Một lần Tư Thản thấy tôi nói chuyện thân mật, cười nói với một cô nữ quân nhân giữa chỗ đông người. Tư Thản hướng về tôi mà nói lớn: "Sao mày nợ tao một tháng lương lâu quá mà chưa trả, phải vay mượn mà trả đi chứ." Tôi bị mất mặt trước đám đông, phát cáu, giận đỏ mặt. Tôi nghiến răng trả lời: "Mày còn đòi tiền nợ thì tao đánh cho bể đầu, tao không có nói đùa đâu." Tư Thản lảng đi nơi khác, mà tôi thì cũng không hết giận, định đi theo gây sự thêm vì một món nợ đá gà mà chúng tôi mất tình bạn. Sau 54, tôi rút về nước, chế độ Cộng hòa được thành lập tại miền Nam. Chúng tôi được giải ngũ về đời sống dân sự. Tư Thản đem vợ là cô Năm cháu trắng về quê làm ăn. Tôi ở lại thành phố, làm đủ mọi thứ việc, từ thợ nhà in, lái xe chuyển vận hàng hóa, thư ký cho Hội Thánh Tin Lành và nhiều nghề khác, cũng tạm đủ sống qua ngày. Nhưng vì con đông cho nên khi nào cũng thấy thiếu thốn. Thời gian làm việc cho Hội Thánh, tôi học được một ít tiếng Anh nên sau này hữu dụng. Mười mấy năm sau khi giải ngũ, một hôm tôi lái xe chuyển kinh sách cho Hội Thánh Tin Lành về miệt Long Xuyên. Trên đường trở về, chiếc xe làm hư chết máy giữa đường, không biết làm sao mà sửa. Tôi ngồi bên vệ đường dưới bóng cây nhỏ, đầu óc suy nghĩ tính kế không ra. Tôi định bắt xe đò về tỉnh lỵ, rước thợ ra sửa xe, chờ hoài mà không có xe qua lại. Phía dưới ruộng khô có một nông dân đang cày đất với hai con trâu, nắng cháy cổ khát. Tôi thấy anh nông dân ngưng cày lên bờ lấy bầu nước uống, túng quá tôi đánh liều kêu lớn: "Này anh ơi, khát quá, cho tôi uống nước với." Người nông phu mang áo đen quần xà đòn chậm chạp băng ruộng, đem cái bầu nước đến cho tôi. Khi đến gần thì anh ta reo lên: "Mày đó có phải không quài, sao biết tao cày ruộng ở đây mà ghé lại thăm?" Tôi mừng quá thét lớn: "Tư Thản, mày, mày, thằng quỷ, mày ở đây hả? Chiếc xe nó có biết mày ở đây nên chết máy để cho tao gặp mày." Tư Thản và tôi xoắn xuýt lấy nhau, nhắc chuyện mười mấy năm trước, đủ thứ chuyện, nói cho nhau biết tin tức gia đình của mỗi người. Tư Thản có hai thằng con trai, đời sống của gia đình thong thả, nhờ cô Năm cháu trắng buôn bán thêm ở ngoài chợ quận, gạo cơm đủ ăn. Mười mấy năm Tư Thản chưa về lại Sài Gòn lần nào, vì cũng không có chuyện gì mà chẳng còn ai để thăm viếng. Tư Thản bỏ dở luôn buổi cày ruộng, tôi cũng bỏ kệ cho chiếc xe nằm ủ bên đường, đến đâu thì đến. Theo Tư Thản đi vào làng, nhà của Tư Thản trống trải đơn sơ như tất cả mọi nhà nghèo miền quê. Tư Thản lấy cái nơm làm bẫy, rải lúa cho gà ăn và bắt được một con gà trống thiến lớn. Sau khi chọc tiết moi lòng, tôi phụ Tư Thản nhồi đất sét ướt bên ngoài và thả con gà trong đống rơm mà nồi lửa. Lửa cháy bừng bừng, mùi thịt thơm bốc lên làm cho tôi chảy nước miếng. Tư Thản đem ra 2 lít đế trong veo, thèm quá tôi rót một ly nhỏ uống trước. Rượu thơm lừng nồng lên hốc mũi và nóng như có lửa cháy trong cổ họng. Khi con gà chín, tôi đập cái vỏ đất sét để cả con gà lên chõng tre có lát sẵn mấy tàu lá chuối tươi mà Tư Thản đã rửa sạch. Chúng tôi bốc tay mà ăn, cầm đùi gà nhai, rượu vào đều đều, cạn chai này qua chai kia. Chúng tôi cùng nhắc chuyện xưa, chuyện không đầu không đuôi, chuyện này lẫn có chuyện khác. Hai đứa nhỏ con của Tư Thản đi học về cũng nhào vào xâu xé con gà. Tôi ép thằng lớn hớp một cụm rượu đế, nó nhăn mặt phun ra. Tư Thản và tôi cùng cười vang. Khi trời xế chiều thì cô Năm cháu trắng cũng gánh hàng về. Cô nhận ra tôi, kêu thét lên vui thú và phát vào vai tôi nhiều lần đau điếng. Cô mắng: "Cái ông khỉ này tưởng chết sớp đâu rồi chứ, làm sao mà biết tụi tôi ở đây mà ghé chơi, vui quá xá." Đêm hôm đó, cô Năm cháu trắng nấu cháo vịt, mượn hàng xóm thêm mấy lít đế. Chúng tôi ngồi ăn nhậu dưới trăng cho đến khuya. Ăn uống no say, tôi chợt nhớ tới món tiền mà tôi còn nợ Tư Thản, trị giá bằng một tháng lương vào thời gian mười mấy năm trước mà chưa trả và cũng chưa hề toan tính thanh toán cho sòng phẳng. Cũng vì món nợ đó mà cái tình bạn thân thiết giữa chúng tôi có một thời lấn cấn, mất đi cái mặt đồng, không còn được như trước. Tôi chậm rãi nói lè nhè trong hơi men: "Tao bậy quá, còn mắc nợ mày mà chưa có dịp trả. Công việc làm ăn cũng không khá, mà con cái đông đúc, có cơm no bụng từng ngày là may lắm, tiền không có dư." Tư Thản cười hiền hòa, giọng ấm áp nói: "Thôi, quên chuyện xưa đi, nợ nần cái khỉ gì, chuyện cờ bạc thời trai trẻ dại dột, để tâm làm chi, bạn bè gặp lại nhau là quý rồi." Có lẽ vì rượu đã ngấm nhiều mà nghe lời nói chí tình của bạn, mắt tôi cay xẻ. May mà tối trời không ai thấy, tôi xịt mũi. Đêm đó tôi ngủ lại nhà của Tư Thản và nói chuyện rầm rì trong bóng tối cho đến khuya. Sáng hôm sau, tôi ra chỗ xe nằm ngủ thì thấy chiếc xe chỉ còn là một đống sắt cháy nham nhở. Thì ra đêm qua du kích đặt mìn phá, mà vì ngủ mê quá chúng tôi từ đàng trong không nghe biết. Tôi lấy xe đỏ về lại Sài Gòn và bị đuổi việc, nhưng may mắn không bị hội thánh bắt bồi thường. Có lẽ họ biết tôi đưa mạng củi ra, có bắt đèn cũng không moi được một xu, thì tha đảm phước. Và lại thời buổi chiến tranh không ai dự liệu trước được chuyện bom mìn. Nhờ có thời làm việc cho hội từ thiện, tôi quen biết một số người nên tháng 4 năm 75 chạy kịp rời khỏi nước. Tôi đem gia đình chạy, chưa biết sẽ chạy đi đâu, về đâu và làm sao mà sinh sống sau này. Cứ chạy đã, vì tôi sợ phải đi tù như một số bạn của tôi. Họ đã trở về miền Bắc vào năm 54 và nghe đâu một số đã chết ở trong tù, một số còn bị giam giữ hơn 20 năm chưa được thả. Đó là tin tức chính xác đi quanh từ miền Bắc qua Pháp và từ Pháp về miền Nam. Tôi được nước Mỹ cho vào cư trú, đi làm đủ thứ nghề tay chân cuối cùng và làm y tá cho một trung tâm dưỡng lão của quận Hạt. Làm việc cho đến khi về hưu, 20 mấy năm đời sống yên lành, ấm no hạnh phúc. Năm 2001, sau 26 năm xa quê hương, tôi về lại Việt Nam một mình. Lần thứ nhất để sắp đặt việc cưới vợ cho đứa con trai út. Khi đang ở Sài Gòn, tôi nghe tin bọn khủng bố đánh sập tòa nhà Đôi Chọc Trời ở Nữ Ước. Ban đầu tôi không tin và nghĩ rằng mấy ông vẹm hay nói dối, đặt chuyện xạo tuyên truyền, nói xấu đế quốc Mỹ. Nhưng sau đó xem truyền hình, tôi sửng sốt bàng hoàng. Lòng tôi đau nhói và nhận ra rằng quê hương mới của tôi là nước Mỹ cũng muôn vàn yêu dấu, thắm thiết không thua gì quê hương cũ, Việt Nam. Tất cả mọi chuyến bay đều bị hủy bỏ, việc vào ra nước Mỹ cũng tạm ngưng. Tôi chưa thể trở về Mỹ lại được và trong lòng cũng tràn đầy lo ngại, không biết có thể về lại được Mỹ hay không, hay là còn bị kẹt lại ở Việt Nam mãi cho đến cuối đời. 70 mấy tuổi rồi, một đêm mất ngủ, tôi ra đường đứng ở hành lang khách sạn, từ trên cao nhìn xuống phố phường bên dưới. Tôi chợt nhớ hơn 50 năm trước, nơi đây còn lau sậy tuồng, đất thấp ngập nước, hoang vu. Từ bên trong phòng vọng ra tiếng ngâm thơ khuya qua cái radio nhỏ, giọng khàn khàn đục buồn não nề. Sông kia dày đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đỏ. Lòng của tôi trùng xuống và chợt nghĩ hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vèo mau như một cơn mộng. Mới ngày nào đó tôi bị Tây bắt đi tù, xung vào đội lính kèn. Bao nhiêu đã đổi thay, bao nhiêu bãi biển đã biến thành nương dâu, bao nhiêu trũng hoang đã trở thành phố thị. Những thế hệ trước tôi và đồng thời với tôi có lẽ đa số đã về với lòng đất yên bề. Những người còn sống sót như tôi bây giờ ở đâu, làm gì? Bỗng tôi chợt nhớ đến Tư Thản, nhớ tha thiết, nhớ đến món nợ ngày xưa mà tôi chưa trả được. Lòng tôi buồn rưng rưng, tôi quyết định ngay, mong cho trời mau sáng để thuê xe đi tìm thăm Tư Thản. Chiếc xe thuê riêng chờ tôi chạy về miền Tây đi tìm Tư Thản. Anh tài xế nghe tôi nói đi tìm một người bạn cũ, gặp nhau lần cuối đã hơn 30 năm trước. Anh ta lắc đầu, có lẽ anh cho tôi là một ông già khủng, lẩm cẩm. Xe từ Sài Gòn về qua Tiền Giang, đi hướng về phía Long Xuyên, dọc theo kinh đảo. Tôi chỉ nhớ mang máng cái nơi mà chiếc xe của tôi lái đã bị đặt mìn hơn 30 năm về trước. Tìm ba nơi không có, tôi qua nơi thứ tư. Cái tên làng nghe mơ hồ quen quen trong trí nhớ. Tôi vào làng hỏi xem có ai biết Tư Thản, nay chừng trên 70 tuổi, hồi xưa làm lính kèn ở Bộ Tổng Tham Mưu. Gặp ai tôi cũng trèo kéo hỏi thăm, nói luôn tên cô năm cháu trắng đầu gà đít vịt. Mọi người đều lắc đầu ngơ ngác. Tôi nghĩ là đến lầm nơi, nhưng vẫn nhớ mang máng đâu khoảng này. Tôi cố moi trí nhớ, càng cố nhớ thì trí óc như cứ mù ra, mơ hồ thêm, tuổi già thành lẩm cẩm. Tôi đi lang thang quanh làng và hy vọng còn có người biết Tư Thản ở đâu. Khi tôi chán nản chờ đại đường cái, ngồi trong cái chòi bán nước bên vệ đường thì gặp một bà già. Tôi chặn lại hỏi, bà ta nhíu mày một hồi suy nghĩ lung lắm. Bỗng bà la lên, tôi nhớ ra rồi, từ lâu không ai gọi ông là Tư Thản nữa. Mà ông là ai, tìm Tư Thản có chuyện chi không? Tôi đáp ngay, tôi là bạn lính kèn với Tư Thản khoảng hơn 50 năm trước, bây giờ nhớ bạn, ghé về thăm. Trời đất, 50 năm làm chi mà không thăm nhau, bây giờ mới trổ chứng đi tìm. Mấy đứa trẻ con chạy ra ruộng kêu Tư Thản về, người ta nói anh đang cuốc đất thuê, tôi nghĩ không phải là tư sản bạn tôi. Hơn 70 tuổi, còn chức đâu mà đi cuốc đất thuê. Lũ trẻ đưa về một ông già ở trần, xương sườn đếm được, tay chân khẳng khiu, chỉ mặc có một cái quần xà lòn ngắn đi chân đất, da nhăn nheo khô khốc, đen đúa gầy gò, hai má hóp, miệng móm sọ, chỉ còn hai cái răng, một cái của hàm trên, một cái của hàm dưới, rất là thiếu mỹ thuật, không có một nét nào của tư thản cả. Có lẽ tuổi ông này già hơn nhiều. Tôi nheo mắt nói, tôi tìm tư thản. Hồi xưa làm lính kèn ở bộ tổng tham mưu có vợ là chị Năm cháu trắng. Ông lão phều phào, ông là ai? Tìm tôi có việc gì không? Tôi đáp ngay, tôi tìm tư thản, tôi là bạn cũ. Ông ta đáp, ông là bạn cũ của tôi, chắc ông tìm lầm người rồi. Tôi đáp, ông biết cô Năm cháu trắng không? Ông già nói, vợ tôi, má của thằng Độ, thằng rể. Bây giờ thì tôi chắc chắn ông lão ngồi trước mặt tôi chính là tư thản, không ai khác. Tôi còn mơ hồ thấy vài nét hao hao của thuở nào. Bố thằng Độ, thằng rể, hai thằng này tôi đã gặp hồi xưa. Ngày trước tư thản mong sinh được 7 đứa con, đặt tên là Độ, Rể, Mi, Pha, Son, La, Si. Nhưng mới có Độ Rể thì bà vợ tịt ngòi. Tư thản ngồi co một chân lên ghế dài, rất tự nhiên. Cái quần xà đòn kéo nhăn nhúm lên cao để lòi nguyên bộ phận kín ra ngoài. Một khúc đen điêu, nhăn nhúm, nằm tựa trên một đùm, bao da lưa thưa lông bạc trắng. Tôi mừng quá, nắm lấy hai vai của tư thản mà lắc. Mày không nhớ ra tao là ai hả tư thản? Ông già nói, không, ông có lầm tôi với ai khác không? Ông là ai? Tôi nói ngay, thế thì mày không phải là tư thản, lính kèn ở bộ tổng tham mưu hả? Ông ta đáp, tôi, tư thản lính kèn đây. Tôi làm bộ buồn bã đổi giọng, có lẽ ông không phải là tư thản tôi quen, mà là người khác trùng tên chăng? Ông ta nói, lính kèn ở bộ tổng tham mưu trước năm 54 chỉ có tư thản này thôi. Tôi nắm chắc hai vai tư thản mà lắc và hét lên, tiền sư nhờ mày không nhớ tao là ai sao? Thật không, hay là mày giả bộ? Tôi đưa tay lên miệng với giọng điệu như đang thổi kèn và ca. 1030 vạn thằng Tây xách cái bị đi ăn mày. Mụ đi đâu tôi bắt mụ lại, tôi không cho mụ về. Nghe tiếng chửi thề và điệu kèn Tây của tôi, tư thản nhào đến ôm lấy tôi mà thét lên, tiên sư nhờ mày, chỉ có mày mới nói cái giọng này. Thằng chó chết, thằng dịch vụt, thằng hoài, mày hoài. Mà mày sang trọng và trẻ quá, ai mà ngờ, ai mà nhìn ra được. Đám trẻ con đứng xem cười ầm lên khi thấy hai ông già văn tục và gọi nhau bằng mày mày tao tao. Tư thản cảm động quá, cái miệng móm méo xẹo và khóc thành tiếng hu hu, làm cho tôi cũng khóc theo. Tư thản nghẹn ngào, mày còn nhớ đến tao, tìm thăm, đồ dịch vật, lâu nay mày chết rớt đây nào. Tư thản nhìn tôi từ đầu xuống chân, nói nho nhỏ, tóc tai cũng còn, răng cỏ hai hàm còn nguyên, mặt mày có da có thịt, áo bỏ vào quần, đi giày đàng hoàng. Có phải mày là Việt kiều về thăm quê hương không? Bây giờ mày đang ở đâu, làm gì? Tôi sợ tư thản buồn, nói dối, Việt kiều cái con khỉ, tao ở Sài Gòn nhờ có mấy đứa con vượt biên ra nước ngoài và mấy đứa ở nhà buôn bán ăn nên làm ra, giờ già rồi về hưu không làm gì nữa cả. Tôi hỏi thăm gia cảnh, tư thản cho biết hai đứa con trai đều đã chết, thằng Độ đi lính quốc gia đã đền nợ nước, thằng Rề hy sinh cho cách mạng. Cô Năm cháu trắng chết bệnh, tư thản không có ai để nương tựa, phải đi cuốc đất thuê kiếm ăn qua ngày. Tôi nhìn cái thân thể xương xẩu của tư thản, không biết anh lấy đâu ra sức mà đi làm lao động chân tay. Tôi nói, thôi, mày đưa tao về nhà, thay áo quần, rồi cùng qua Long Xuyên lôi bù với tao một bữa, anh em hàn huyên chơi, bỏ mấy mươi năm xa cách. Tư thản ngự trong căn chòi nhỏ, bốn bề che lá đơn sơ, không bàn, không giường, chỉ có cái võng treo xéo. Trên bếp có cái nồi đen điêu méo mó. Tôi dở nồi ra xem, thấy còn có mấy miếng cơm cháy. Tôi bốc ăn mà cứng quá, răng già không thể nào nhai nổi. Thế mà tư thản không còn răng, ăn bằng cách nào đây? Khi xe vào tỉnh lỵ Long Xuyên, tôi nhờ anh tài xế tìm cho một quán ăn ngon. Anh đưa chúng tôi vào quán nướng Nam Bộ. Tư thản gạt đi, không chịu vào và nói, kiếm chai đế và vài ba con khô cá sặc là đủ vui rồi, đừng có hoang phí tiền bạc. Vào làm chi những nơi sang trọng này cho chúng nó chém, gặp nhau là vui rồi, ăn uống là phụ. Tôi ép mãi mà Tư Thản không chịu. Cuối cùng chúng tôi ra chợ, ngồi trên ghế thấp ở quán Lộ Thiên ăn nhậu và nói cười vui vẻ tự nhiên. Tôi uống rượu thay nước vì sợ đau bụng. Anh tài xế cùng ăn mà tôi không cho anh nhậu rượu, anh tỏ vẻ khó chịu vùng vằng. Đưa Tư Thản về lại tận nhà, tôi móc trong cặp một gói bao bằng giấy báo đưa tặng. Tư Thản mở ra xem và giật mình, xô gói quà ra về phía tôi.
Cái gì đây? Tiền đâu mà nhiều như thế này? Tôi không lấy đâu, đừng có mà bày đặt.
Tôi nói ngay, có bao nhiêu đâu, ngày xưa tao nợ mày chưa trả được, bây giờ trả lại cả vốn lẫn lời. Tao tính rồi, mày nhận đi cho tao vui, bỏ công tao lặn lội đi tìm mày.
Tư Thản đáp,
không, nợ nần cái khỉ gì, ăn thua đá gà, chuyện tào lao thời trẻ dại, tao đã bảo mày quên đi từ lâu rồi.
Mày đặt,
lấy tiền làm chi, không có chỗ cất, bọn trộm cắp nó lấy đi uổng lắm, tao không lấy đâu. Thấy bộ Tư Thản cương quyết quá, tôi xuống giọng giả vờ nói, mày mà không nhận, ta có chết nhắm mắt cũng không yên tâm. Chưa trả hết nợ thì sau này phải đầu thai làm trâu cày cho mày, khổ lắm.
Thương tao mày cứ cầm đi để mua gạo, để khi đau yếu có chút thuốc thang, nếu không có nơi cất thì đem gửi bà con.
Đôi mắt già của Tư Thản chớp chớp và nói giọng run run như sắp khóc.
Còn bà nó, tao già đến thế này mà mày cũng còn định gạt tao như hồi xưa nữa sao, thằng chó chết. Các tình bạn của mày cần quý gấp trăm ngàn lần gói tiền này.
Ừ, tao nhận cho mày vui, tao sẽ làm mâm cơm cúng bà Năm cháo trắng, nói cho bà biết các tình bạn của mày dưới suối vàng chắc là bà cảm động lắm.
Chàng Cà Mau.